Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 5, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha với tượng phụ chính thống cô. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện xảy ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1938. Một chuyến xe lửa chạy từ miền Bắc xuống miền Nam đất nước Colombia thuộc Nam Mỹ. Bất ngờ nó bị trật đường rầy, làm rất nhiều hành khách bị thương và tử vong. Trong số những người quằn quại bò ra được khỏi con tàu thảm họa ấy có cha Phoenix, một tu sĩ dòng Thánh Gioan. Ngài bị thương nặng, một phần ruột bị tuột ra bên ngoài ổ bụng. Khi nhận ra cha, các bác sĩ y tá của đoàn cứu hộ đã vội chạy đến ân cần chăm sóc, nhưng cha ra hiệu bảo họ cứ đi lo cứu giúp những nạn nhân khác. Phần mình, cha gắng hết sức để tự nhét mớ ruột lòng thòng vào ổ bụng, dùng băng vải buộc chặt bên ngoài, rồi gượng đau để lết đi, tìm những hành khách bị thương nặng để giải tội cho họ. Được một lúc khá lâu sau đó, cha kiệt sức ngã quỵ. Các y tá chạy lại và kịp nghe được tiếng thều thào của ngài trong cơn đau đớn đến tột cùng. "Tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian để kịp làm những điều cần thiết nhất cho anh em con. Chiếc xe cấp cứu vội đưa cha Phoenix tới bệnh viện. Nhưng chỉ vài giờ sau, ngài đã trút hơi thở cuối cùng. Năm ấy, cha mới có 36 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của cha Phoenix trên đây tượng trưng cho hình ảnh của người mục tử nhân lành. Vì lợi ích của đàn chiên, ngài sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, ngay cả chính mạng sống của mình. Và bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã nói, tôi chính là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Chính nhờ ngài mà chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đức Giê-xu là vị mục tử nhân lành. Thật thế, người mục tử đích thực luôn sử dụng cách thức chính trực để tiếp xúc với đàn chiên của mình, như trong dụ ngôn người mục tử đi qua cửa đàn chiên. Người mục tử đến chăm sóc đàn chiên, và đàn chiên cũng đặt niềm tin tưởng nơi anh. Đây là việc không thể và không quan trọng đối với những người làm thuê. Qua hình ảnh người mục tử, chúng ta thấy được nơi Đức Giê-xu, ngài có cách thức tiếp cận riêng khi đến với đàn chiên là dân riêng của ngài. Ngài đến với đàn chiên trong tư cách là đấng được Thiên Chúa phán hứa. Chính điều này đã minh chứng rõ ràng cho sứ mạng của Đức Giê-xu là vị mục tử đích thực của đàn chiên. Ngài làm trọn công việc chăn chiên là dẫn dắt dân riêng của ngài đến với nguồn ơn cứu độ nơi Thiên Chúa Cha. Giống như đàn chiên chỉ theo người mục tử của nó, thì con cái của Thiên Chúa cũng chỉ đáp lại tiếng gọi của ngài và chỉ đi theo ngài mà thôi. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi luôn sống trong sự tỉnh thức để có thể nhận biết được đâu là chủ chiên đích thực. Đồng thời, chúng ta cần ý thức để nhận ra rằng bản thân mình cũng là một phần tử trong đàn chiên. Vì thế, việc chu toàn các bổn phận hàng ngày cũng là một điều quan trọng ta cần phải làm. Thêm vào đó, trong đàn chiên, để có thể sống mạnh khỏe, chúng ta không thể sống tách biệt một mình hay sống loại trừ người khác. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và cùng nhau tham gia xây dựng để đàn chiên của Chúa ngày càng lớn mạnh. Lạy Chúa, Chúa chăn nuôi con chẳng thiếu thốn gì. Xin Chúa gìn giữ chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức lắng nghe lời mời gọi của Chúa. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng con một con tim yêu mến, để chúng con có thể chia sẻ niềm vui phục sinh của Ngài đến với tha nhân. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con sẽ cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời, dâng vào từ trái tim con người. Mình yêu Chúa trong tôi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con bước tới. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài giữ con đi mãi. Theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm vui. Lòng con ước mong hoài Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thịnh vượng cho thế giới, thắm từng ước mơ trong đời, dâng vào từ trái tim con người, mình yêu Chúa trong tôi. Đường chân Chúa đi qua, vài ngày nặng mang thân ta, Ngài mở lối cho ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Indonesia. Hội đồng giám mục Indonesia ủng hộ lời kêu gọi chống giảng thuyết thù oán. Hội đồng giám mục Indonesia ủng hộ lời kêu gọi của chính quyền chống lại các bài giảng cổ võ bất khoan dung tôn giáo và sắc tộc. Hôm ngày 28 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Tôn giáo vụ, ông Lukman Hakim Saifuddin, đã đưa ra lời kêu gọi gồm 9 điểm nhắm đến các nhà giảng thuyết tôn giáo và các diễn đàn rộng lớn hơn. Trong lời kêu gọi có nhắc đến các bài giảng thuyết không nên đối nghịch các yếu tố sắc tộc, tôn giáo, mà có thể dẫn đến xung đột. Các bài giảng cũng không nên có những lời sỉ nhục chống lại niềm tin hay thực hành của các cộng đoàn khác, và nên tránh việc nhen nhóm những hành động phân biệt, hạ nhục hay triệt tiêu. Đức cha Johannes Harun Jugono của Tanjung Karang, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục chào đón lời kêu gọi và nói rằng, các bài giảng nên mời gọi hòa hợp. Đức cha chia sẻ là, giáo hội công giáo muốn các linh mục giảng các giá trị nhân văn cao quý, kiến tạo tình huynh đệ đích thực. Ngài nói, chắc chắn là họ phải rao giảng sự khác biệt và tình yêu thương cho mọi người. Ông Saifuddin cho biết là, lời kêu gọi được đưa ra khi có các than phiền rằng các tổ chức tôn giáo đang truyền giảng sự mất đoàn kết và bất khoan dung trong cuộc bầu cử mới đây ở Jakarta. Tuy nhiên, ông cho biết, lời kêu gọi không có tính ràng buộc pháp luật, chính quyền không can thiệp sâu vào các nơi thờ phượng. Zainud Tauhid Saadi, Phó Chủ tịch của Hội đồng Ulema, ủng hộ lời kêu gọi. Tuy vậy, ông sợ rằng nó không có hiệu quả gì khi không có bất kỳ biện pháp nào để củng cố nó. Tin New York, Hoa Kỳ. Thánh tích của cha Pio sẽ được kính viếng tại một số giáo phận ở Hoa Kỳ. Thánh tích của cha Pio, một linh mục dòng Cappuccino, mang các dấu thánh của Chúa Giêsu, sẽ được trưng bày cho các tín hữu kính viếng tại một số giáo phận ở Hoa Kỳ vào tháng 5 và vào mùa thu năm nay, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của thánh nhân. Thánh tích của cha Pio sẽ được đưa đến 12 nơi trên khắp nước Mỹ, bắt đầu từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 5 ở nhà thờ chính tòa Hai Thánh Phêrô và Phaolô ở Philadelphia. Cha thánh Pio sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 trong một gia đình nghèo với tên gọi Francesco Foggione. Cậu Francesco gia nhập dòng Capuchin khi 15 tuổi và được thụ phong linh mục khi 23 tuổi. Ngay sau khi thụ phong linh mục, cha Pio báo với các bề trên về các kinh nghiệm thiêng liêng và về những dấu hiệu thể lý, cùng với các vấn đề sức khỏe của cha. Năm 1918, khi cha 30 tuổi, cha bắt đầu nhận các dấu thánh, các vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đinh, máu chảy ra từ chân, tay và sườn của cha. Các vết thương này kéo dài suốt 50 năm, cho đến khi cha qua đời. Các dấu hiệu và quyền năng đặc biệt của cha Pio đã thu hút đông đảo dân chúng đến đan viện của cha ở San Giovanni Rotondo. Các bề trên đã muốn hạn chế sự xuất hiện của cha trước công chúng và định chuyển cha đi nơi khác, nhưng vì dân chúng phản đối nên các vị đã không thực hiện điều này. Sau nhiều năm ngồi giải tội cho hàng dài các hối nhân đến xưng tội, và sau khi chịu đau đớn vì bệnh tật, cha Pio qua đời năm 1968. Năm 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong cha Pio lên hàng hiển thánh. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư Vấn kết thúc cuộc họp thứ 19. Trong buổi họp báo tại văn phòng báo chí Tòa Thánh, ngày 27 tháng 4 vừa qua, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã thông báo cho các ký giả về cuộc họp thứ 19 của Hội đồng các Hồng Y, thường được gọi C9, đã bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 và kết thúc vào chiều ngày 26 tháng 4 ở Vatican. Ông cũng cho biết, Hội đồng các Hồng Y tiếp tục thảo luận về việc cải cách ở giáo triều. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho hay, Đức Thánh Cha đã tham gia vào toàn bộ cuộc họp, ngoại trừ vào sáng thứ Tư, vì Ngài có buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Các buổi làm việc được diễn ra từ 9 giờ đến 12 giờ trưa, và từ 4 giờ 30 đến 7 giờ tối, và ưu tiên cho việc xem xét về một vài bộ phận ở giáo triều. Một cách cụ thể, thảo luận tiếp tục về bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc và hội đồng giáo hoàng về tân phúc âm hóa. Các Hồng Y cũng nghiên cứu các văn bản được Đức Thánh Cha đề nghị liên quan đến hội đồng giáo hoàng về đối thoại liên tôn, hội đồng giáo hoàng về giải thích văn bản giáo luật, và ba tòa án, tòa ân giải tối cao pháp viện tông tòa và tòa thượng phẩm Rota. Trong suốt những ngày này, hội đồng cũng nghiên cứu việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên phục vụ ở tòa thánh, cả giáo dân và giáo sĩ. Thành phần tham dự có các viên chức và các bề trên của Phủ Quốc vụ Khanh, của Hội đồng về Kinh tế, của Văn phòng đặc trách về Nhân sự Tòa Thánh, viết tắt là ULSA. Đại diện cho Phủ Quốc vụ Khanh là Tổng giám mục Angelo Becciu, Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher và Tổng giám mục Romeo Paulowski. Thêm vào Hội đồng Kinh tế, ngoài Hồng Y Reinhard Marx, còn có giáo sư Franco Vermiglio là thành viên của Hội đồng. Báo cáo cho các Hồng Y về ULSA là Đức ông Giorgio Cobellini và luật sư Salvatore Vecchio. Phát ngôn viên của Tòa Thánh nhấn mạnh, chủ đề quan trọng khác của C9 đề cập là mối quan hệ giữa Hội đồng Giám mục và Giáo triều Roma. Đức Hồng Y George Pell đưa ra bản cập nhật về công việc của Ban Thư ký về Kinh tế do Ngài đứng đầu, với sự quan tâm đặc biệt đến việc theo dõi ngân sách năm vừa qua. Đức Hồng Y Sin O'Malley đã cập nhật cho Hội đồng về công việc của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên, với sự lưu tâm cụ thể đến chương trình giáo dục toàn cầu, về cuộc họp khoáng đại vừa qua và chuyến viếng thăm các ủy ban của giáo triều. Theo kế hoạch, phiên họp kế tiếp của Hội đồng các Hồng Y sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 tới đây. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn phái đoàn Ngân Quỹ Giáo Hoàng. Sáng ngày 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn các thành viên và quản trị viên ngân quỹ giáo hoàng, đến trao cho ngài ngân khoản trợ giúp hàng năm. Phái đoàn do Đức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, hướng dẫn. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Cùng đi với ngài có 225 người, gồm ban quản trị, các thành viên và cộng tác viên. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng thế giới ngày nay, thường bị bạo lực và sự tham lam, cũng như sự dửng dưng ảnh hưởng. Thế giới ấy rất cần chứng tá sứ điệp hy vọng của chúng ta, nơi sức mạnh cứu độ hòa giải của tình yêu Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên ngân quỹ giáo hoàng vì sự giúp đỡ dành cho những nỗ lực của giáo hội trong việc công bố sứ điệp hy vọng cho đến tận bờ cõi trái đất và làm việc để thăng tiến sự tiến bộ tinh thần và vật chất nơi các anh chị em trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang trên đường phát triển. Ngân quỹ giáo hoàng do Đức Cố Hồng Y John Kron, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, thành lập năm 1993 và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm, tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Ngoài ra, quỹ cũng tài trợ cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án chăm sóc người nghèo trên thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha với tượng phụ chính thống cô do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Ai Cập của ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã hội kiến với Thượng phụ Tawadros đệ nhị của Tòa Thượng phụ Chính thống Coptic, người mà ngài từng tiếp kiến ngay sau khi lên ngôi giáo hoàng năm 2013. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối diễn từ này của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn từ trước Đức Thượng phụ Tawadros đệ nhị của Tòa Thượng phụ Chính thống Coptic như sau. Cùng nhau, chúng ta được mời gọi làm chứng cho người, mang đức tin của chúng ta đến với thế giới, nhất là trong cách nó được dự tính mang đi, bằng cách sống nó, để sự hiện diện của Chúa Giêsu có thể được truyền đạt bằng cuộc sống và nói thứ ngôn ngữ của tình yêu nhưng không và cụ thể. Là những người chính thống Coptic và Công giáo, chúng ta luôn có thể cùng tham dự vào việc nói thứ ngôn ngữ chung này của đức ái. Trước khi đảm nhiệm một công việc bác ái nào, tốt nhất chúng ta nên tự hỏi xem liệu chúng ta có thể làm việc này cùng với các anh chị em của chúng ta đang chia sẻ đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu hay không. Như vậy, bằng cách xây dựng sự hiệp thông trong tính cụ thể của việc làm chứng tá sống hàng ngày, Thánh Thần chắc chắn sẽ mở ra các con đường đầy quan phòng và bất ngờ, dẫn tới sự hợp nhất. Chính với tinh thần tông truyền có tính xây dựng này, mà Đức Thượng Phụ tiếp tục cho thấy sự lưu tâm chân chính và huynh đệ đối với giáo hội công giáo Coptic. Tôi rất biết ơn về sự gần gũi này. Một sự gần gũi đã tìm được biểu thức đáng khen nơi Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô giáo mà Ngài đã thiết lập để các người tin vào Chúa Giê-xu có thể làm việc với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của toàn thể xã hội Ai Cập. Tôi cũng đánh giá cao lòng hiếu khách hào phóng dành cho cuộc họp thứ 13 của Ủy ban Liên hợp Thần học Quốc tế giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống phương Đông, diễn ra ở đây vào năm ngoái, theo lời mời của Ngài. Sẽ là một dấu hiệu hứa hẹn khi cuộc họp tiếp theo diễn ra ở Roma năm nay, như thể muốn nói lên tính liên tục đặc biệt giữa tòa Marco và tòa Phêrô. Trong Thánh Kinh, Thánh Phêrô cách nào đó, dường như để đáp lại tình âu yếm của Thánh Marco, nên đã gọi Ngài là con trai tôi. Nhưng hoạt động soạn tác tin mừng và hoạt động tông đồ của Ngài cũng liên kết trong tình huynh đệ với Thánh Phaolô, vị mà trước khi chết vì đạo ở Roma, đã nhắc đến tính hữu dụng của Thánh Marco trong thừa tác vụ của Ngài và thường nói về Ngài luôn. Tình bác ái huynh đệ và tình hiệp thông trong sứ điệp, đó là những sứ điệp mà lời của Thiên Chúa và nguồn gốc riêng của chúng ta đã để lại cho chúng ta. Chúng là những hạt giống tin mừng mà chúng ta hân hoan cùng nhau tưới tắm và, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, cùng nhau làm cho lớn lên. Sự tiến bộ có tính sâu sắc hóa trong cuộc hành trình đại kết của chúng ta cũng được nâng đỡ, một cách huyền nhiệm và khá có liên quan, bởi một đại kết chân chính bằng máu. Thánh Gioan nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu đến bằng nước và máu. Như thế, bất cứ ai tin vào người đều đã thắng thế giới. Với nước và máu, bằng cách sống một cuộc sống mới trong phép rửa chung của chúng ta, một cuộc sống yêu thương, luôn luôn và cho mọi người, thậm chí đến cả hy sinh mạng sống mình. Biết bao vị tử đạo ở vùng đất này, từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đã sống đức tin của họ một cách anh hùng cho đến cùng, đổ máu mình hơn là chối bỏ Chúa, hoặc đầu hàng cơn cám dỗ muốn lấy ác trả ác. Sách tự đạo của giáo hội Coptic mang nhiều chứng tá hùng hồn cho điều này. Ngay trong những ngày gần đây, bi thảm thay, máu vô tội của các Kitô hữu không ai bảo vệ đã bị tàn nhẫn đổ ra. Máu vô tội của họ kết hợp chúng ta. Người anh em rất yêu dấu. Jerusalem ở trên trời là một như thế nào, thì sách tự đạo của chúng ta cũng là một như thế. Những đau khổ của Ngài cũng là những đau khổ của chúng tôi. Được củng cố bởi chứng tá này, chúng ta hãy cố gắng chống lại bạo lực bằng cách rao giảng và gieo rắc lòng tốt, cổ vũ và duy trì sự hợp nhất. Cầu xin sao cho mọi hy sinh này có thể mở đường cho một tương lai hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta và bình an cho mọi người. Lịch sử đầy ấn tượng về sự thánh thiên của mảnh đất này được nổi bật không những nhờ sự hy sinh của các vị tử đạo. Không bao lâu sau cuộc bách hại thuở xưa kết thúc, một hình thức sống mới và vô vị kỷ đã nảy sinh như một hồng phúc của Chúa. Phong trào đơn tu bắt nguồn từ sa mạc. Nhờ thế, các dấu hiệu vĩ đại mà Thiên Chúa đã từng làm ở Ai Cập và ở Biển Đỏ đã được tiếp nối bằng phép lạ của cuộc sống mới, biến sa mạc bừng nở ơn thánh thiện. Với lòng tôn kính gia sản chung này, tôi tới đây như một người hành hương đến mảnh đất mà chính Chúa đã thích tới thăm. Vì ở đây, trong vinh quang của người, người đã ngự xuống trên núi Sinai, và ở đây, trong sự khiêm tốn của người, người đã tìm được nơi trú ẩn như một đứa trẻ. Thưa Đức Thượng Phụ, người anh em rất thân mến, hôm nay, xin cùng một Chúa ban cho chúng ta ơn cùng nhau lên đường như những người hành hương của hiệp thông và sứ giả của hòa bình. Trong hành trình này, xin Đức Trinh Nữ Maria cầm tay chúng ta, người là đấng đã mang Chúa Giê-xu đến đây, và là đấng mà truyền thống thần học Ai Cập vĩ đại ngày xưa đã tung hô là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Trong tước hiệu này, nhân tính và thần tính được kết hợp, vì trong mẹ của người, Thiên Chúa mãi mãi trở thành người. Xin Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, Đấng luôn dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giê-xu, bản giao hưởng hoàn hảo của thần linh và nhân linh, một lần nữa đem một chút thiên đàng xuống trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hội kiến với Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Coptic chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ bàn về lễ Chúa Thăng Thiên, hay còn gọi là lễ Chúa Lên Trời. Trước hết, chúng ta điểm qua các tường thuật biến cố Đức Giê-xu lên trời trong Tân Ước, kế đó, nhìn lại sự tiến triển của ngày lễ trong lịch sử phụng vụ, và cuối cùng, tìm hiểu biến cố này có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta. Một, biến cố Đức Giê-xu lên trời trong các sách Tân Ước. Chỉ có hai tác giả Tân Ước là Marco và Luca thuật lại biến cố Đức Giê-xu lên trời. Tác giả Marco cho biết rằng, trong ngày phục sinh, Đức Giê-xu đã hiện ra nhiều lần, và sau đó người được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Như vậy, đối với tác giả Marco, biến cố thăng thiên xảy ra vào chính ngày Chúa phục sinh. Trong tin mừng thứ ba, tác giả Luca cũng tường thuật việc Đức Giê-xu hiện ra nhiều lần và dạy bảo các tông đồ sau phục sinh, nhưng bản văn không cho chúng ta biết thời điểm chính xác biến cố thăng thiên xảy ra. Tác giả chỉ ghi nhận, sau khi chỉ bảo các tông đồ, Đức Giê-xu dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông, và được đem lên trời. Tuy nhiên, ở đầu tác phẩm công vụ tông đồ, tác giả Luca đã kể lại chi tiết hơn về biến cố thăng thiên. Theo trình thuật này, thì biến cố Đức Giê-xu lên trời không xảy ra vào chính ngày phục sinh, mà là 40 ngày sau phục sinh. Trong 40 ngày đó, Đức Giê-xu đã hiện ra nói chuyện với các tông đồ về nước Thiên Chúa. Ở đây, tác giả Luca còn đề cập đến đám mây che khuất Đức Giê-xu khỏi nhãn quan của các tông đồ, đang khi các ông chăm chú nhìn Đức Giê-xu được cất lên trời. Sau đó, có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng cạnh các ông, và nói, hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-xu, đấng lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Như vậy, phụng vụ đã dựa theo bản văn sách công vụ tông đồ, để mừng lễ Chúa Thăng Thiên vào ngày thứ 40 sau lễ phục sinh. Hai. Lịch sử phụng vụ. Thánh Augustino cho rằng, lễ thăng thiên được chính các tông đồ thiết lập, và được cử hành khắp nơi. Song thực tế, Lễ này chỉ được mừng ở Tây Phương cũng như Đông Phương, vào những năm 375 đến 400. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ năm, Thánh giáo hoàng Leo Cả, trong hai bài huấn tử, đã xác nhận lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành ở Roma sau lễ phục sinh 40 ngày. Cũng trong khoảng thời gian này, nhiều nơi cử hành lễ Chúa Thăng Thiên vào cùng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nghĩa là sau phục sinh 50 ngày. Đức cha Maxime, giám mục thành Turin, giải thích rằng, sách công vụ tông đồ tường thuật biến cố lên trời của Đức Giê-xu xảy ra vào Chúa Nhật, và mặt khác, Đức Giê-xu lên trời không chờ đến 10 ngày sau mới gửi Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ. Việc Đức Giê-xu lên cùng Chúa Cha đã kết thúc thời gian vui mừng của mùa phục sinh. Nhiều người nhận xét rằng, thời gian 40 ngày của sách công vụ tông đồ mang tính biểu tượng, bởi vì 40 là một con số biểu tượng quan trọng trong Kinh Thánh, là dấu chỉ của sự chín muồi. Chúng ta có thể kể ra một vài ví dụ như sau. 40 ngày cơn hồng thủy thời ông Noe, 40 năm dân Israel đi trong sa mạc, triều đại của vua David kéo dài trong vòng 40 năm. Và 40 ngày ăn chay của Đức Giê-xu trong hoang địa. Vào thời Trung Cổ, ở Roma, lễ thăng thiên kèm theo hai cuộc rước. Buổi sáng, đoàn rước Đức Giáo Hoàng cách trọng thể, từ đền thờ Thánh Phê-rô đến vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, để cử hành thánh lễ. Đến cuối buổi sáng đó, đoàn rước thứ hai khởi từ vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, để đi đến một đền thánh tọa lạc ở ngoại thành. Tại đây, người ta đọc bản văn trích từ sách công vụ tông đồ, hát thánh vịnh, và kết thúc bằng lời nguyện. Cuộc rước thứ hai này trở thành nghi thức được phổ biến khắp Tây Phương trong khoảng thế kỷ thứ 8 và thứ 9. Đền thánh ngoại thành được xem như Betania, nơi mà Đức Giê-xu rời bỏ thế gian mà về quê trời. Hiện nay, trong giáo hội, một số nơi mừng kính trọng thể lễ thăng thiên vào thứ năm, sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, nghĩa là đúng 40 ngày sau lễ phục sinh. Một số nơi khác lại rời lễ này vào Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, vừa mang ý nghĩa thần học, mầu nhiệm được cử hành vào Chúa Nhật, vừa mang ý nghĩa mục vụ, phù hợp cho giáo dân tham dự. Ba, ý nghĩa của lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài giáo lý về Kinh Tin Kính, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích ý nghĩa biến cố Đức Giê-xu lên trời như sau. Biến cố Chúa lên trời không biểu thị sự vắng mặt của Chúa Giê-xu, nhưng nói cho chúng ta biết rằng người vẫn còn sống và ở giữa chúng ta bằng một cách thế mới. Người không còn ở một nơi cụ thể trên thế gian như trước khi lên trời. Giờ đây, người ở trong quyền lực của Thiên Chúa, trong sự hiện diện ở mọi không gian và thời gian, gần gũi mỗi người chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị cô đơn trong cuộc sống của mình. Đấng chịu đóng đinh và phục sinh, hướng dẫn chúng ta. Có rất nhiều anh chị em, cùng với chúng ta, sống đức tin của họ hàng ngày trong thinh lặng và âm thầm, trong cuộc sống gia đình và làm việc của họ. Trong những vấn đề và những khó khăn của họ, trong niềm vui và hy vọng của họ, và mang đến cho thế gian quyền lực của tình yêu Thiên Chúa, trong Đức Giê-xu Ki-tô đã sống lại và lên trời, đấng bầu cử cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài tìm hiểu về lễ Chúa Thăng Thiên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về khía cạnh thứ nhất của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo, đó là sự tiến triển của học thuyết xã hội công giáo về tư hữu. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm còn lại của chuyên đề này, đó là tìm hiểu những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Thứ nhất, những chiều kích của tư hữu. Trải qua những biến chuyển xã hội trong một thế kỷ vừa qua, học thuyết xã hội về tư hữu cũng tiến triển với sự bổ túc của những chiều kích khác nhau của tư hữu. Chúng ta có thể nói tới hai chiều kích chính, chiều kích nhân bản và chiều kích xã hội. Thứ nhất, xét theo chiều kích nhân bản. Tư hữu là một quyền lợi của con người. Chính nhờ quyền tư hữu mà con người phát triển phẩm giá của mình như là chủ thể tự do, chiếm giữ và sử dụng các đồ vật và tài sản. Từ đó, ta thấy rằng nhân phẩm của con người bị thương tổn khi thiếu thốn những của cải tối thiểu nhất để sinh sống. Tuy nhiên, nhân phẩm của con người cũng bị thương tổn không kém khi con người chỉ biết chạy theo tài sản, tích lũy chúng, trở thành nô lệ cho chúng. Thứ hai, chiều kích xã hội của tư hữu. Khi mới ra đời, học thuyết xã hội đã bênh vực quyền tư hữu như là một quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm để đối lại với chủ thuyết cộng sản phế bỏ quyền này. Nhưng dần dần, với sự tiến triển của thời gian và của các khoa xã hội học, đạo lý về quyền tư hữu đã được bổ túc với chiều kích xã hội. Thông điệp Quadragesimo Anno số 46, thông điệp Mater et Magistra số 19 đã ghi nhận điểm đó và được hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 phát biểu như sau. Thiên Chúa đã dành trái đất và tất cả các tài nguyên của nó cho hết mọi người và mọi dân sử dụng. Vì thế, các tài nguyên Chúa tạo dựng cần phải đến tay mọi người dưới sự hướng dẫn của công bằng và sự tháp tùng của bác ái. Dù các hình thức tư hữu có thế nào đi chăng nữa, tùy theo sự thích ứng của những thể chế hợp pháp của các dân tộc vào những hoàn cảnh thay đổi, nhưng không bao giờ được làm mất đi việc dành các tài sản cho hết mọi người. Thông điệp Centesimus Annus lặp lại điều đó ở số 31. Chính vì chiếu theo chiều kích xã hội của tài sản, nên học thuyết xã hội cho phép sự truất hữu trong một vài trường hợp, thí dụ như những khu đất đai không cày cấy trồng trọt hoặc những tài sản làm ngăn trở cho sự thịnh vượng chung. Dĩ nhiên, sự truất hữu hay sung công cũng phải tuân theo những quy tắc luân lý, thí dụ như phải nhằm tới lợi ích quốc gia chứ không phải chỉ để thủ lợi cho một thiểu số nào đó. Mặt khác, nếu trong quá khứ đã có lúc người ta chỉ biết hai giải pháp cực đoan giữa tư sản và sung công, nhưng ngày nay người ta còn thấy có nhiều giải pháp ở giữa hai thái cực ấy, nhất là một khi hai khái niệm nhà nước và xã hội không còn gắn liền với nhau, như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới ở số 2402 và 2406. Thứ hai, những khía cạnh mới của tư hữu. Trong những xã hội cổ truyền, vấn đề tư hữu chỉ giới hạn tới mảnh vườn, cái nhà, cái cày, cái cuốc với cặp trâu cặp bò. Nhưng trong những xã hội tân tiến kỹ nghệ hiện nay, quan niệm về tư hữu được nới rộng rất nhiều. 1. Sở hữu chủ của tài sản không nhất thiết là một cá nhân. Trong các nền kinh tế tư bản hiện nay, chủ nhân của những công ty xí nghiệp lớn là có thể là những nhóm tài phiệt, nhưng cũng có thể là những nhóm cổ phần, trong đó kể cả các công nhân cũng đóng góp. 2. Vấn đề giàu nghèo càng ngày càng mang tính chất quốc tế, đến nỗi thế giới chia thành hai khối, Bắc rất giàu và Nam rất nghèo, với những nhịp độ sản xuất khác nhau. Các nước nghèo sản xuất không đủ để trả tiền lãi, chứ chưa nói chi tới việc hoàn lại vốn. 3. Bên cạnh khối tài sản vật chất, ngày nay người ta nói tới tư sản tinh thần, thí dụ như chất xám. Chính những đầu óc chuyên gia nhờ kiến thức hiểu biết và tài quán xuyến của họ, với những dự án và kế hoạch của họ, có thể ảnh hưởng đến cả chính sách kinh tế và phát triển của một quốc gia hay của toàn thể nhân loại. 4. Từ đó, các kế hoạch kinh tế không phải chỉ nhằm gia tăng những tài sản và dịch vụ vật chất, nhưng còn phải nhắm tới việc khuếch trương những tài sản tinh thần, tóm lại trong tiếng văn hóa. 5. Vấn đề phân phối đồng đều các tài nguyên trên thế giới cũng áp dụng vào các tài sản tinh thần. Vì vậy, nó cũng bao gồm việc tạo điều kiện để các dân tộc nghèo cũng được chia sẻ vào những kho tàng kiến thức và kỹ thuật của nhân loại. Mặt khác, không thiếu những nước tuy nghèo về vật chất nhưng có một gia sản văn hóa tinh thần rất phong phú và họ cần phải giữ gìn và phát triển. Chính nhờ sự phát triển những giá trị tinh thần ấy, họ sẽ không bị tha hóa khi chạy theo những tài sản vật chất và trở thành nô lệ của chúng. Chúng ta cùng đi đến kết luận của chuyên đề này. Bên cạnh những nguyên tắc luân lý về tư hữu với những áp dụng vào trường hợp khác nhau, học thuyết xã hội của giáo hội không quên nhắc nhở sự cần thiết phải hoán cải nội tâm như là điều kiện để thực hiện công bằng. Thêm vào danh sách của các nhân đức cổ truyền, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các số từ 1939 đến 1942, đã thêm một nhân đức mới, đó là nhân đức liên đới, lấy từ thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 40. Quý vị và các bạn thân mến, với những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Trong bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực chính trị. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Khúc cạn thà từ đó âm ba vọng ngân ruồn rã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tim gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, buồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên diều đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ chưa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời.
Quý vị và các bạn thân mến, có hai chàng sinh viên công giáo nói chuyện với nhau. Anh chàng bí nhát chê bai bạn mình, sao lại cứ phải đi nhà thờ ngày Chủ nhật hết tuần này sang tuần khác. Người bạn siêng năng hỏi lại, nếu tôi có 7 đồng, tôi ra đường gặp một người ăn mày xin tôi cho anh ta 6 đồng, anh nghĩ sao? Người bạn đáp, anh thật đại lượng đáng khen, và người ăn mày kia chắc phải cảm ơn anh lắm. Anh bạn siêng năng nói tiếp, đúng, nhưng tên ăn mày đó lại vật cổ tôi xuống đất, móc lấy thêm 1 đồng nữa, thì anh nghĩ sao? Anh biến nhát đáp, thằng đó khốn nạn, nó đáng chết. Người bạn siêng năng liền cắt nghĩa. Này nhé, đó là câu chuyện của ngày Chủ nhật. Chúa cho anh 6 ngày làm việc, Chúa chỉ giữ lại cho ngài 1 ngày Chủ nhật. Thế mà anh không biết ơn Chúa, không tôn trọng ý của Chúa, anh cướp ngay cả ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Cử chỉ của anh có khác chi cử chỉ của cái thằng vô ơn độc ác kia không? Nghe câu trả lời, anh bạn biến nhát liền nhận ra lỗi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chỉ là thọ tạo, được Thiên Chúa dựng nên. Những thứ chúng ta có, thời gian, sức khỏe, linh hồn, thể xác đều do bởi Chúa. Không giây phút nào mà Chúa không ngừng ban ơn cho chúng ta. Chúa ban ơn cho chúng ta trong từng hơi thở. Thờ phượng và cảm tạ Chúa là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã mặc khải và chỉ bảo dân Chúa phải dùng ngày Sa-bát để thi hành bổn phận thờ phượng và cảm tạ này. Ngày nay, Hội Thánh chuyển ngày Sa-bát sang ngày Chủ nhật để tưởng niệm việc Chúa sống lại, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó là ngày tôn thờ và cảm tạ Chúa. Và chỉ rõ những việc phải giữ là tham dự thánh lễ, kiêng việc sát, thực hiện tình huynh đệ và làm các việc lành. Bổn phận tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa là bổn phận quan trọng và cần thiết, cho nên không được để những bận rộn của đời sống thể lý làm trở ngại cho việc tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa. Trong câu chuyện kể trên, chúng ta thấy, kẻ không giữ ngày Chủ nhật khác nào là kẻ vô ơn, bạc nghĩa đối với Chúa. Và điều này thật nguy hiểm cho phần rỗi đời đời của họ. Chính vì lẽ này mà tội không giữ ngày Chủ nhật lại trở thành một tội nguy hiểm cho linh hồn, và đó là một tội trọng. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều điều, từ thể xác cho đến linh hồn. Nhưng xin Chúa thương ban cho chúng con một điều nữa thôi. Đó là cho chúng con luôn tiếp nhận ra những ân huệ của Chúa để không ngừng tôn thờ và tri ân Chúa cho xứng đáng. Amen.
Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân ruồn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, buồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ chưa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua cờ ta bỏ hành thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi mừng tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bỏ hay hợp giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hưởng tình yêu ôi tuyệt vời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.